Chương 6. Một nhỏ. Tôi trở lại bót Lê Văn Duyệt, trở lại lần này khác hẳn hồi mới vào lần đầu. Hồi đó, mặc dù ở ngoài đã làm công tác, đấu tranh, đến biết bị bắt vào tù, tôi vẫn chưa hết cái nhẫn nhơ của người học sinh. Nay từ B42 bí mật trong sở thú, tôi đã đi chợ quán. Chú thích, bệnh viện chữa cho tù nhân ở vùng chợ quán Sài Gòn, một thứ nhà tù. Hết chú thích, về tổng nhà lại bị lôi trở xuống B42 qua Gia Định, lên Thủ Đức, trở về Lê Văn Duyệt đây hơn một năm trời. Hơn một năm, như cả một cuộc đời, tôi đã biết đủ các cách tra tấn, cướp phạt, từng chết đi sống lại, bại liệt nhiều lần. Tôi đã từng nằm lăn lộn với các anh chị em thương phạm bị các bệnh kính lở loét, máu mủ, từng ngủ bên các đồng chí bị tra, bị bệnh. Chết lúc nào mình cũng không hay. Tay chân còn ôm quắp lấy mình. Tôi đã từng tham gia các cuộc đấu tranh ở các nơi, bị đàn áp, khủng bố, lại càng đấu tranh mạnh hơn. Tôi đã được vào đảng. Tôi được kết nạp vào đoàn trong buồng ngủ má tôi, được kết nạp vào đảng tại nhà lao Gia Định, trên sàn chỗ tôi ngủ. Hôm đó, đúng ngày 2 tháng 9 năm 1961, trại nữ chúng tôi tổ chức một đêm văn nghệ. Có ca, múa, kịch, rất vui thích. Chúng nó hết sức đề phòng và kiểm soát các gao. Đêm văn nghệ vẫn diễn ra, chúng không hề hay biết. Công phu chuẩn bị trong những ngày trước và canh gác để biểu diễn đêm nay khiến chị em khi dẹp lại, nằm xuống đều ngủ mê man. Còn thức chỉ 20 chị. Thường lệ, đêm đêm phải thay nhau đứng vì không có chỗ nằm. Các chị đã được lựa chọn để gác buổi lễ kết nạp tôi. Trước khi kết nạp tôi vào đoàn, chúng tôi khiêng chiếc rương gỗ của má tôi để lên giường. Trên phủ tấm ni lông đặt chiếc bình hoa giấy mang từ bàn thờ ba tôi vào, với cờ giấy và ảnh Hồ Chủ tịch ghim trên vách. Này trên sàn xi măng, trong góc chỗ tôi nằm, thay chiếc rương gỗ là cái thùng thiết của trại. Trên cùng phủ một tấm ni lông của chúng tôi. Hoa cũng là hoa giấy chúng tôi dán cho buổi văn nghệ còn được giữ lại. Cờ là những rẽo vải đỏ, vải vàng, chúng tôi đã chia nhau cất giấu, này đem ráp vào, ảnh Hồ Chủ tịch của chị Hòa giữ. Tôi đã tắm rửa kỹ lúc chiều, thay bộ bà ba sạch vào. Trong ánh đèn dầu leo lét được che khuất bằng bóng chị Hòa và tôi, chúng tôi làm lễ. Khắp trại tối mờ mờ, chen chúc những người nằm ngổn ngang và chỉ nghe những tiếng thở mệt nhọc. Tưởng đâu như trong một hang động thời tiền sử nào đó. Ánh đèn le lói ngoài phố và tiếng xe cộ về khuya trên các ngã đường quanh nhà lao như thuộc về một thế giới khác. Giữa cảnh ấy, trong một đốm ánh sáng lờ mờ, đủ trông thấy bức ảnh Hồ Chủ tịch và lá cờ đính vào mặt tường đen. Chị Hòa đọc tên các đồng chí giới thiệu tôi vào đảng. Người thứ nhất, đồng chí Lương Thị Hòa, đang ngồi bên cạnh tôi, là bà mẹ, người chị đối với tôi mấy lúc này. Hồi gặp ở tổng nhà, hỏi ra biết chị, tôi bắt đầu gọi chị bằng bà, nhưng chị cười bảo tôi nên gọi bằng chị. Từ đó tôi gọi chị Hòa, nhưng chị vào bậc cha mẹ tôi là giáo sư trường Đức Trí. Tôi từng nghe tiếng và đã bị bắt từ lâu. Hồi đó ở B42, tôi bị đánh dập trái rạ, sốt ngày càng nặng. Chúng chở lên chợ quán. Tại đây, khi tôi đứng dậy đi được, chúng đẩy về tổng nhà. Tôi đã bắt đầu quen không khí nhà tù. Giữa bao nhiêu đau đớn, khổ cực, trong anh chị em, đồng chí với nhau, lại có một thứ tình cảm mới, tình cảm bạn tù, đồng chí tù. Từ chợ quán, chúng đưa chúng tôi xuống tổng nhà, vừa ló mặt đến trước cửa phòng C, tôi nghe các bà các chị bên trong reo lên. À, có người mới! Tôi bước vào. Các bà các chị nhào tới, mặc dầu thằng xếp và mấy tên lính vẫn còn đứng đó. Các bà các chị tiếu tích. Ở đâu về? Có khỏe không? Bệnh à? Vui mừng rối rít, nhưng có bà có chị thấy mặt mũi tôi lở loét, thuốc bôi lem luốc lãng dần ra. Riêng một bà trên 40, người hiền hậu, gọn gàng, vẫn chú ý đến tôi. Tuy ngay từ lúc đầu, bà không tỏ ra vồn vã, nhưng sau đó là sắp xếp chỗ cho tôi nằm, săn sóc, an ủi, chuyện trò hỏi tôi. Đó là bà giáo Hòa trường Đức Trí, chị Hòa ngày nay. Chị hỏi chuyện tôi bị bắt, bị tra tấn, cho biết tình hình phòng C, tình hình nhà lao này. Mấy hôm sau, Trong phòng lập ra một tổ văn nghệ, chị kéo tôi vào. Từ tổng nhà, chúng tôi trở về B42. Từ B42 qua Gia Định, tôi lại gặp chị trong trại nữ này. Chị cùng một số chị em đã bị đưa từ tổng nhà sang đây. Chị hỏi tình hình của tôi ở B42 vừa rồi. Giao tôi phụ trách một mâm ăn 14 chị em, sao lại giao đến ban văn nghệ, văn hóa, rồi cả ban thi đua của trại. Hàng ngày, tôi làm được gì, không làm được gì, đấu tranh ra sao, đều kiểm điểm với chị. Chị nói chuyện về đảng, thảo luận điều lệ đảng với tôi. Gần đây, bàn việc kết nạp thôi. Đêm nay lễ kết nạp, chị ngồi bên tôi, trước cờ đảng và ảnh Hồ Chủ tịch. Chị là người giới thiệu tôi, đồng thời thay mặt trại ủy chấp nhận tôi vào đảng. Người thứ hai giới thiệu tôi là đồng chí Út Đặng. Nghe tên, tôi ngẩng nhìn chị Hòa. Chị mỉm cười, mấy môi hỏi lại. Em không biết à? Anh Tám ở B42 đó. Anh Tám ở đảo B42. Anh Tám mùa thu rồi. Như nghe văng vẳng câu hát đó. Mùa thu rồi, ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sinh hà nguy biên. Câu hát lần đầu tôi nghe ở B42 sáng đánh thức tôi dậy. Văng vẳng cách tường, cách cửa sắt, cửa gỗ, vẫn như an ủi, khuyến khích, động viên tôi. Tiếng hát lay tôi tỉnh lại sau lần bị tra đánh nặng nhất. Chết giấc, mê man. Tôi nhớ những cái nhìn của anh Tám từ bên trong đảo. Những lúc chúng dẫn tôi đi ngang qua. Những cái nhìn khiến tôi thấy vững lòng trong những ngày đầu ấy. Lần thứ hai từ tổng nhà xuống B42, tôi được biết anh Tám trước làm tình báo bị bắt vào đây hơn 2 năm rồi. Người khác, chúng còn đưa từ nhà tù này sang nhà tù khác, chuyển từ xà liêm này sang xà liêm nọ. Anh, hơn 2 năm nay, chúng chỉ nhốt trong đảo đó. Tại đây, tất cả chúng nó đều sợ anh. Anh ngồi trong đảo hát vang cả ngày, cũng không dám ngăn cấm. Lần thứ hai này, đưa tôi xuống. Chúng không nhốt tôi vào ô trong, mà tống ngay vào xà liêm số 6 bên ngoài, cạnh bác 7, và nhìn xéo qua đảo của anh Tám. Tôi cũng đã rành cách sống trong tù. Từ xà liêm, mình chuyện được cả với bác 7, anh Tám. Anh hỏi tình hình gia đình tôi, chuyện học hành, bị bắt, tình hình của tôi ở chợ quán, tổng nhà. Anh dặn tôi, lần này, chúng lôi tôi trở lại đây là có chuyện gây go đó. Trước tôi khai sao, nay cứ khai vậy. Tôi theo đúng lời anh. Một lần, thằng xếp Ngô dẫn anh đi ngang qua trước cửa xà liêm. Hắn đi trước, anh theo sau. Cửa xà liêm tôi đang hé mở. Tôi không ngăn mình được, hỏi nhỏ theo anh. Anh mạnh chứ? Anh không trả lời. Nhưng lúc anh trở về, cửa xà liêm tôi đã đóng lại. Tôi vẫn thấy một cuộn giấy nhỏ xíu lọt vào. Tôi mở ra đọc. Em nên cẩn thận, cảnh giác hơn. Lời lẽ thân mật, nhưng tôi coi như một điều phê bình nghiêm chỉnh của anh mà tôi nhớ mãi. Anh là đồng chí Út Đặng, đã theo dõi tôi không những ở B42, mà lên chợ quán, xuống tổng nhà, về gia đình này. Anh giới thiệu tôi vào đảng cùng với chị Hòa. Đêm nay, trong một thế giới khác hẳn thế giới ngục tù đang chìm trong giấc ngủ nặng nề xung quanh. Thế giới của riêng tôi và chị Hòa. Với một đốm lửa đèn dầu soi rõ trước mặt lá cờ đảng và ảnh bác, tôi lại nghe văng vẳng giọng hát của anh từ trong hầm sâu B42 kia, theo tôi qua Đa Cao, Cầu Bông, ngang qua Lăng Ông vào tận đây. Lăng Ông, chú thích, Lăng Lê Văn Duyệt, hết chú thích. Tôi nhớ lại anh Hoàng, người đầu tiên nói chuyện đảng với tôi. Tôi nhớ chú Sáu bảo tôi là trong đời chúng ta có 3 lần chú cho là quan trọng nhất. Lúc vào đảng, lúc lập gia đình, lúc chết. Chết cũng phải chết cho ra người cộng sản. Vào tù nhiều lần, tôi đã tưởng mình chết. Chết như theo lời chú dặn. Nhưng tôi vẫn sống, nay được kết nạp vào đảng. Tôi nguyện sống xứng với đảng. Hai nhỏ. Tôi cũng đã hiểu vì sao tôi bị bắt. Điều này gỡ cho tôi một gánh nặng trong lòng từ ngày trở lại B42. Ở tổng nhà, khi chúng gọi tên tôi bảo xách túi ra, chị Hòa đã kịp dặn tôi phải cẩn thận. Xuống đến B42, chúng tống tôi vào xà liêm số 6. Anh Tám cũng bảo ngay với tôi là trước đã khai sao, nay cứ khai vậy. Các anh chị đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi. Chúng chẳng để tôi phải chờ lâu. Từ xà liêm số 6 đã dẫn tôi ngay lên phòng tra. Không phải là thiếu tá Khâm mà thằng Thạnh Đen đã ngồi sẵn đó. Thấy tôi, hắn phun miếng trầu và cục thuốc trong miệng ra, chụp hỏi. Sao? Hôm nay có người khai rồi. Có chịu nhận, chịu chuyển hướng không? Tôi nhớ điều anh Tám vừa mới dặn, trả lời. Tôi trước sau chỉ có một điều nói với các ông, là muốn các ông thả tôi ra, về đi học. Thả này! Bóp! Tôi ngã chuối xuống. Hắn hét, bảo treo tôi lên. Lại dây, lại chạc. Cái trần nhà, tôi lơ lửng. Đống cây trong góc phòng, những tiếng quất. Tiếng quất về sau cứ thình thịch, nghe như không phải đánh vào tôi nữa, mà quất vào ai, tận đầu vang lại. Mặt mày tôi say sẩm, bao nhiêu máu trong người tôi trút xuống đầu, nặng trịch. Tôi mê man, chỉ còn nghe tức ở hai lỗ tai, lỗ mũi. Mắt như sắp nổ ra. Giữa lúc đó, chúng dừng tay, Thạnh Đen quát vào mặt tôi. Nhìn đây! Hắn xoay người tôi lại, bắt nhìn vào chỗ cửa từ phòng bên sang. Đó là phòng mà lần đầu chúng đã dẫn tôi lên ngồi để nghe chúng tra tấn người đến chết ở bên này. Chập chờn, tôi thấy cánh cửa mở. Từ phòng bên đó, một bóng trắng hiện ra. Ai trông quen quen, nhưng tôi không nhận được. Bỗng giữa lúc đang chập chờn đó, một cái gì chợt khiến tôi nhớ lại. Đức, đó là Đức. Đức. Cái bóng xoay tròn, nhảy múa trước mắt tôi. Ai? Thạnh Đen lại quát. Tôi không trả lời, cố nhìn vào cái bóng đó, nhìn trân trân như nhìn một bóng ma. Chúng tôi được tháo xuống, vực lại ghế ngồi. Tôi vẫn nhìn cái bóng, đúng là Đức. Chúng nó, hai đứa sau lưng xô anh ta tới. Từ phòng bên kia, sang đẩy về phía tôi. Anh ta cưỡng lại, bước lui, mắt mở to nhìn tôi, mặt tái dợt, miệng há hốc. Anh ta lui lại, dựa vào tường. Tôi tỉnh hẳn, thoáng nghĩ rất nhanh, Đức có thể khai gì? Bà bác chắc là không để lộ ra. Vừa rồi ở tổng nhà, chị Hòa cho tôi biết tình hình ở ngoài. Đợt ta kỷ niệm mặt trận ra đời trong thành phố rất rầm rộ. Học sinh sinh viên có nhiều hình thức sôi nổi. Thả bong bóng, thả bè trôi trên các sông, rạch, thả bồ câu mang cờ mặt trận bay khắp nơi. Vậy là bà bác không khai. Bà bác là mũi chính giữ cờ, truyền đơn, lãnh ở ngoài vào để phân phát cho anh chị em. Anh chị em vẫn tiến hành được kỷ niệm, không bể bạc gì. Bà bác không khai. Vậy Đức có thể khai gì? Anh ta biết gì? Chỉ biết tôi vắng mặt ở Sài Gòn mấy hôm tôi nói là về Biên Hòa vì bà nội tôi bệnh. Tôi mảy may không một chút lo lắng, chỉ thấy tức, thấy giận. Tôi muốn quát to vào mặt Đức là anh không biết xấu, biết hèn, còn dám nhìn mặt tôi sao?
Nhận ra chưa?
Chúng lặp lại, hỏi. Tôi muốn trả lời là Đức thù tôi. Tôi có thể nhắc lại chuyện trước kia, anh ta thầm yêu tôi, nhắn tin trên báo, viết thư giấu tên gửi tôi, nhưng tôi không trả lời. Anh ta thù, này đặt điều vu cáo. Đó cũng là một cách đánh lạc hướng chúng, nhưng tôi không làm. Tôi không nói vậy, tôi chỉ nhìn thẳng vào mặt Đức, trả lời chúng. Bạn học của tôi rất nhiều, anh này trước là một bạn học của tôi.
Ngoan cố này!
Bóp! Tôi lại ngã chuối xuống. Lại bị treo lên. Thịt, 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 thịt. Tôi chỉ còn là một ý nghĩ le lói, chập chờn, lúc gần lúc xa, khối thân thể tê điếng. Khi chúng ném tôi trở xuống xà lim, tỉnh ra lòng tôi nặng trĩu. Tôi tức giận một phần vì Đức đã có mặt trên phòng tra, nhưng đau xót vì anh ta và vì nghĩ đến bà bác nhiều hơn. Đến nay, tôi vẫn tin Đức. Tôi biết chủ yếu của anh ta là chỉ nghĩ đến tương lai riêng của mình, chỉ lo học. Nhưng tôi không ngờ anh ta lại có thể chịu đến nhận mặt tôi và chẳng biết đã khai gì với chúng. Điều đó làm tôi khổ tâm. Nhất là đối với bà bác. Bác chỉ có một mình Đức là con trai. Tôi hiểu lòng bác. Qua các câu chuyện với tôi, bác tỏ ra muốn Đức cũng hoạt động như tôi. Nhưng thấy anh ta chỉ lo học, bác cũng có phần yên tâm. Đó là nỗi lòng của mẹ bị chia sẻ giữa tinh thần yêu nước, yêu cách mạng và tình yêu con. Bác không nề hà khó khăn, nguy hiểm, làm các công việc, chính là vì lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng của bác, nhưng một phần cũng vì muốn gánh vác cho Đức, bù đắp vào chỗ Đức không làm được. Tôi hiểu, tôi yêu mẹ tôi hiểu bà bác. Này bà bác sẽ khổ sở bao nhiêu nếu đúng là Đức đã khai báo điều gì, bà bác sẽ ân hận bao nhiêu vì đã yêu con không trọn vẹn. Yêu con lúc này không phải là giữ con lại cho bình yên. Tôi nghĩ đến má tôi, thương má. Tôi giấu má làm cách mạng, nhưng nay má đã biết rồi. Từ ngày vào tù, tôi có thể nhắn về nhà, nhưng đã không nhắn. Chẳng phải tôi không muốn được thấy mặt má, các em tôi, bà tôi, cô tôi đi thăm nuôi, nhưng sợ gặp lòng mình sẽ yếu mềm. Tuy vậy ở nhà cũng đã tìm biết. Hồi ở chợ quán về tổng nhà, một hôm tôi nghe gọi. Nguyễn Thị Phượng, có giỏ nuôi. Tôi chạy ra thì các chị đã xách vào một giỏ, trong đó có hai bộ bà ba đen, một chiếc khăn mặt, một bọc chanh, một bọc đường cát, một gói tôm kho và hộp cù la. Tôi lục tìm tấm giấy ghim vào giỏ, biết là em tôi đã mang đến. Tuần sau, đúng ngày thăm nuôi, tôi được gọi ra, thì thấy đông đủ, cả bên kia dãy lưới sắt. Cô tôi, các em tôi kêu lên, cháu, chị Phượng. Nhưng má tôi vẫn đứng im nhìn. Các em biếu vào lưới sắt, tiếu tích hỏi, bao giờ chị về? Bà tôi mắt đã mờ, người bà cao lớn, sừng sững. Bà đưa tay tới, rờ vào mặt lưới sắt. Nó đâu? Con Phượng đâu? Tay bà vẫn rờ quanh mặt lưới bịt kín, như cố tìm một kẻ hở để thò vào, đụng đến tôi. Mày có xanh không? Tóc mày còn để dài không? Tôi đứng cách bà, má, cô và các em tôi khoảng rộng một mặt bàn. Có chúng nó ngồi canh chừng, và sau một dãy lưới sắt thứ hai nữa. Bà tôi không tài nào rờ tới tôi được, cứ sờ soạng bàn tay trên mặt lưới, hỏi đi hỏi lại như sợ tôi biến mất. Mày có xanh không? Tóc còn để dài không? Tôi nhìn đầu bà tôi cạo trọc, tóc lên nhu nhú, phơn phớt trắng, khiến đôi mắt mờ của bà chớp chớp, cố nhìn tôi như càng trắng giả ra. Trong lúc đó, khác với mọi người cố chen đến trước để được nhìn thấy tôi, má tôi như cố ý lùi lại, nấp sau cái bóng cao lớn của bà tôi, vẫn im lặng nhìn tôi. Chỉ khi chúng nó đuổi ra, lần lượt từ các em tôi, bà tôi, cô tôi, má tôi mới nán ở lại, cố nhét vào lưới sắt, gửi lại tôi mấy trăm bạc. Tôi cố từ chối nhưng không được. Tôi hiểu má tôi rất sợ những cuộc gặp gỡ như vậy. Má tôi đã phải đau đớn vì tôi bao nhiêu. Nhưng nếu Đức khai báo điều gì, thì bà bác, má anh ta còn khổ đến chừng nào. Đó là điều nặng trĩu lòng tôi từ lần thứ hai trở lại B42. Nhưng đến khi qua nhà lao Gia Định, thì tôi được nhân báo tin vào cho biết. Tôi bị bắt chính là do hôm tôi có mặt tại buổi đấu tranh ở nhà học chính trước kia. Thằng Vận đã theo tôi. Hôm đó thấy tôi, sao tôi lại vắng mặt ở trường và nhà Đức luôn mấy hôm. Hắn báo cho bọn chúng, tuy chưa có bằng cớ gì buộc tội, chúng cứ đón tôi bắt càng, mong một khi vào tù tôi chịu khai, chịu chuyển hướng. Tôi không khai, không chuyển hướng. Chúng gọi Đức đến dọa. Cuối cùng đưa anh ta vào mong lừa được tôi. Đức cũng chẳng khai gì khác, chỉ nhận là bạn học của tôi. Tôi đến ở trọ chung với em gái anh. Mấy hôm tôi vắng mặt là phải về trên nhà vì bà tôi ốm. Tôi nhẹ nhõm cả người và rất mừng được nhân cho biết thêm là sau lần gặp tôi ở B42 về, Đức bỏ đại học. Bà bác má anh đã đưa anh vào chiến khu với anh Hoàng và Hồng Lan. Tin tức nhân nhắn cho tôi coi như của anh Hoàng và Hồng Lan nhắn, vì ở ngoài hiện nay, nhân là người chính thay thế chúng tôi trong thành phố. Ba nhỏ. Một tin không ngờ là anh Hoàng bị bắt. Trước tôi không hề nghĩ anh có thể bị bắt, nay được tin sững sờ. Tôi được tin ở lao Gia Định. Hai tháng trước, đêm tôi được kết nạp vào đảng. Chị Thúy bên tổng nhà sang, chị Hòa xếp chị vào mâm ăn của tôi. Thúy hỏi nhỏ tôi. Chị là chị Phượng. Tôi gật đầu. Chị có biết anh Hoàng, Trần Hữu Hoàng. Anh ấy gửi lời thăm chị. Chị Hòa đã cho tôi biết Thúy là người tốt. Ba chị làm bác sĩ, đi kháng chiến lần trước và đã hy sinh. Má chị làm cho ta bị bắt, chết trên Phú Lợi. Chị còn hai em đang đi học. Vừa qua, chị mua sẵn một bộ đồ mổ định gửi ra cho ta. Còn đang để trong nhà, thì em trai chị đi rải truyền đơn bị bắt. Chúng xét nhà chị, thấy bộ đồ mổ, bắt luôn chị. Chị thường ngồi rầu rĩ. Trên bót Ngô Quyền, bọn biệt kích tra tấn chị, rồi bịt mắt, nhét dẻ vào mồm, Hiếp chị, người yêu chị đang ở ngoài chiến khu. Tôi biết chuyện, đã gần gũi an ủi chị. Này, nghe chị hỏi như trên, tôi ngước mắt nhìn hỏi lại. Anh ấy ở đâu? Bên tổng nha. Tôi lặng người. Anh đã bị bắt. Tôi cố giữ nước mắt khỏi trào ra, hỏi tiếp anh ấy bị bắt thế nào. Chị trả lời. Trong một vụ đông lắm, học sinh sinh viên giáo sư, có lẽ dính vào vụ thằng Notting. Chú thích, đại sứ Mỹ hồi bấy giờ, hết chú thích. Tôi có nghe vụ này, tên đại sứ Mỹ đi ô tô trên đường công lý, một quả lựu đạn tung vào xe, lăn trong lòng nó nhưng lại không nổ. Báo chí xôn xao, trong này tôi có được đọc. Tôi hỏi chị Thúy, anh Hoàng ra sao, có mạnh khỏe không? Chị cho biết các anh đều rất khỏe, tuy bị đánh đập nhiều nhưng ca hát suốt ngày, rất vui. Hôm gặp chị, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi đen nhưng trông vẫn khỏe mạnh. Câu chuyện giữa chị Thúy và tôi có vẻ khác thường lắm sao, mà sau đó chị Hòa liền lại gần hỏi tôi. Các em nói chuyện gì? Tôi chưa trả lời, chị nói tiếp. Phải coi chừng, mắt em đỏ. Tôi muốn gục đầu vào lòng chị khóc, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Trả lời là Thúy cho tôi biết tin anh Hoàng bị bắt. Chị hỏi, em biết Hoàng sao? Sao không nói với chị? Phải, tôi đã nói với chị mọi chuyện, nhưng không nói đến anh Hoàng. Không nói vì đó là chuyện thuộc về tổ chức của chúng tôi ở ngoài. Không nói vì tôi không muốn tình cảm riêng ảnh hưởng đến tôi trong những ngày này. Nhưng này anh đã bị bắt. Chị Hòa tỏ ra rất biết anh. Phải rồi, trước chị hoạt động trong giáo sư, anh trong học sinh sinh viên. Có thể là những đồng chí rất gần gũi nhau. Tôi kể với chị tôi quen biết anh Hoàng thế nào, thân nhau ra sao. Sau đó, chị cho tôi mấy tấc vải trắng để dùng. Tôi xé thêu cho anh hai chiếc khăn tay. Các chị khác cho tôi hai thước vải đen may áo. Tôi cắt may luôn cho anh hai chiếc quần đùi. Trên khăn, trên quần, tôi kín đáo thêu hai chữ B, H gửi cho anh. Tuy vẫn chưa được tin gì thêm về anh. Hầm tiêu trong trại đầy, xì lên, tràn ra sàn chúng tôi nằm. Chúng tôi đấu tranh suốt cả nửa tháng. Về sau, phải tuyệt thực, chúng mới chịu cho hút. Sau đó, chúng phân tán chị em tôi ra, số đi Phú Lợi, số đi Chí Hòa, Thủ Đức. Tôi đi Thủ Đức, đến nơi, để dằn mặt, chúng nhốt tôi vào trại kỷ luật, là một hầm đào sát nhà bếp, có ống khói thông vào. Ở đây chừng 15 phút, mặt mày chúng tôi như ông táo. Chúng thổi, nấu, hơi lửa, khói tuôn vào. Chúng tôi vừa nóng, vừa ngạt đến chết ngất. Tôi vào hầm, thấy đã có sẵn một chị, chỉ còn đôi mắt và hàm răng là trắng. Chị nhìn tôi một lúc, kêu lên, chị Phượng. Chị chụp nắm hai tay tôi, chị không nhớ em à? Tôi làm sao nhìn ra được chị. Chị đưa tay ra, chùi mặt, càng lem luốc khó nhận. Tôi lấy tay tôi, áo tôi, chùi giúp chị. Trong lúc đó, chị nói, chị nhớ không, hồi chị vào khu. Tôi cũng vừa nhận ra, chị, con gái bà má, hồi tôi vào chiến khu học. Tôi ở trong buồng má. Chị vào ra đem cơm nước, làm liên lạc. Tôi mừng quá, ôm chầm lấy chị. Chị mạnh không? Má có mạnh không? Ở đâu về đây? Chị bị bắt bao giờ? Hồi ở trong nhà, tôi chỉ gọi chị là chị ba. Nay biết cả thứ lẫn tên chị. Chị là ba tươi. Chị bị bắt hơn 3 tháng nay, giam trên Phú Lợi, đã chống lại tất cả, nội quy, học tập, kỷ luật. Chúng đưa chị xuống đây, nhốt hầm này gần 1 ngày 1 đêm rưỡi rồi. Chịu không nổi, chị định tuyệt thực phản đối. Chị rủ tôi đồng ý. Chị em nằm bên nhau như hai đống than trong lò, nhưng gửi nhắc nhau những kỷ niệm rất vui về những ngày gặp nhau trong chiến khu. Chị cho biết là sau khi tôi về, cơ quan anh Hoàng và Hồng Lan nhiều lần dời đi, rồi vẫn quanh lại vùng chị. Chị đã theo công tác hẳn cho cơ quan. Đức vào, làm y tế bên bộ đội, thường đến chơi với anh Hoàng và Hồng Lan. Hôm đó, anh Hoàng từ chiến khu về Sài Gòn, anh đi ô tô hàng. Xuống ở H, tình cờ gặp thằng Vượng đi xe máy từ Sài Gòn ra, hắn chỉ cho lính theo bắt anh. Thời gian đó, chúng vừa bố ráp bắt được một số người, trong đó nhiều nhất là học sinh, sinh viên, giáo sư. Mỗi người chúng bắt ở mỗi nơi, nhưng gộp chung lại thành một vụ gọi là vụ mưu sát thằng đại sứ Notting, hay vụ học sinh, sinh viên, giáo sư hoạt động vũ trang giữa Sài Gòn. Anh Hoàng bị bắt, không có giấy tờ, tài liệu gì, nhưng chúng vẫn cứ ghép anh vào số chủ mưu trong vụ, cùng với giáo sư Lê Quang Vịnh, anh Lê Hồng Tư. Không ngờ trong hầm khói này, tôi được biết rõ tin về anh, về Hồng Lan, về Đức. Tôi rất mừng, đó là điều đem lại sức mạnh cho tôi trong 4 ngày tuyệt thực cùng chị Ba Tươi. Từ ngày thứ 3, chúng xuống dụ dỗ chúng tôi, đưa bác sĩ, y tá xuống tiêm thuốc. Chúng tôi đã nằm liệt vì đói và khói, lửa. Qua ngày thứ 4, chúng phải đưa chúng tôi đi nhà thương chợ quán. Từ đó, chị Ba Tươi đi đâu không rõ. Tôi lại trở về bót Lê Văn Duyệt này. Bốn nhỏ. Thấy tôi, bọn thằng Lùng, thằng Rạng ra nhận, nói ngay.
Lại bà nội này.
Thằng Thảnh Đen nhìn tôi bảo.
Sao?
Bị bắt hơn cả năm trời rồi. Nay trở lại đây, tỏ thiện chí mà về. Chúng lại đưa tôi trở xuống biệt phòng nữ. Tôi vừa bước vào dưới hiên, đã nghe reo.
À, cô Tú Ngủ trở về.
Thì ra bé Hưng, nó chạy ra ôm chân tôi. Nó lớn quá, 4 tuổi còn gì. Trong phòng vẫn mụ bảy. Người cũ còn lại chị Mọn và một chị du kích Long An. Bác Ba đã được thả về. Các chị khác, người về, người đi các nhà tù khác. Đầu tiên, tôi gợi hỏi chị Mọn là trong biệt phòng này đã có tổ chức gì của ta chưa? Hơn 1 năm nay, bất cứ chuyển đi đâu, đến nơi trước hết là tôi tìm tổ chức của ta. Nghe tôi hỏi, chị Mọn lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán. Chị cho biết là đã nhiều lần nói chuyện với các chị em, nhưng chị em đều bàn ra, bảo ở đây người vào người ra thay đổi luôn, vả lại có mụ bảy ngày đêm dòm ngó, rất khó tổ chức, khó sinh hoạt. Tôi bàn với chị, cứ vận động chị em bắt đầu tổ chức giúp đỡ nhau trong đời sống hàng ngày. Chẳng có gì nguy hiểm mà phải sợ. Một hôm, nhân mụ bảy đi ra, chúng tôi rủ nhau tính việc này, vừa hợp vừa trông chừng mụ vào. Thằng Hưng thấy vậy, bảo chúng tôi, mấy gì cứ bàn, cháu gác cho. Chúng tôi bảo, cháu gác cách nào? Nó đang cầm chiếc quạt bằng lá trong tay, bước ra trước cửa, đứng kẹp chiếc quạt bên hông, bảo chúng tôi, khi nào cháu đứng im như vậy, các gì cứ hợp. Cháu gãy, tính, tình, tin. Tình, tính, tinh, các gì tản ra, có mù bảy hay chúng nó vào. Nó ra dấu gãy trên quạt như gãy đàn, miệng làm tiếng đàn, tình, tính, tinh. Từ đó, nó thường gác cho chúng tôi hợp. Có lần chúng tôi đang hợp, thằng Lùng đi qua, Hưng gãy, tình, tính, tinh. Chúng tôi tản ra, ai nấy làm việc nấy như trước. Thằng Lùng dòm vào phòng, hỏi Hưng. Mày gác cho mẹ mày và các người đó hợp à? Hưng vẫn nhìn ra sân, tiếp tục gãy, đàn miệng, tình, tính, tinh. Phải không? Tình, tính, tinh. Hưng vẫn gãy, nó phải bỏ đi. Tôi đã được nghe nhiều chuyện khôn ngoan của Hưng. Tết vừa qua, chị em trong phòng đấu tranh đòi được tự do đi lại thăm nhau giữa các phòng. Hưng không bàn trước với mẹ, thấy thằng Dương Đình Hiệu vào, vừa bước trên xe xuống. Nó chạy ra nếu bảo hắn may quần áo mới cho Hưng, không thì Tết tôi ở trần ở chuồng, tôi đi. Dương Đình Hiệu trả lời.
Bảo mẹ mày may cho.
Các ông bắt tôi vào, các ông phải may.
Hưng trả lời lại. Cuối cùng, chúng phải gửi mua ở chợ cho nó một bộ áo quần mới. Hưng đã giúp chúng tôi hội hợp, đấu tranh chống kềm kẹp, đòi nới rộng tự do, cải thiện đời sống. Nhưng cái chính vẫn là nhằm cho có tổ chức đảng, sinh hoạt đảng. Trong biệt phòng, chúng tôi không có ai là đảng viên. Chị Mọn trước ở ngoài là cảm tình của đảng, nhưng vào đây bao nhiêu năm rồi, vẫn không có tổ chức đảng gần gũi để kết nạp chị. Các phòng ở đây tuyệt đối không được đi lại với nhau, bị kiểm soát gắt gao, nhất là biệt phòng nữ chúng tôi và biệt phòng 2 phía sau. Giữa hai biệt phòng này có một khoảng sân. Trước tôi vẫn thường ra thẫn thờ đi dạo và ngồi dưới gốc cây, nhìn qua biệt phòng 2, vé vòn ca hát. Một buổi sáng, tôi bỗng thấy từ biệt phòng 2, một người xách chiếc thùng gỗ đi ra. Người trông vạm vỡ, tôi ngờ ngợ. Người ấy ngẩng lên. Thôi đúng rồi, anh 8B42, anh Út Đặng. Anh lên đây từ bao giờ? Anh không quay nhìn tôi, mà xách thùng đi thẳng qua trước mặt tôi, vòng ra sau biệt phòng chúng tôi để lấy nước làm vệ sinh. Tôi thấy rộn ràng, đầu mối đây rồi.
Năm nhỏ. Vậy là nhờ có anh Tám hướng dẫn, tôi liên lạc được với 4 đồng chí nữa. Một nữ, 3 nam, ở các phòng A, B, C, D trước mặt biệt phòng nữ chúng tôi. Các phòng này liền nhau, lẫn lộn với những người không chịu chuyển hướng, có cả những người đã chuyển hướng, hoặc chúng coi như trên đà chuyển hướng. Vì vậy, không có ai tin ai. Có đồng chí chúng ta, nhưng trước nay, chẳng ai đứng ra thúc đẩy thành lập chi bộ đảng. Nay tôi liên lạc với các đồng chí ấy đồng ý thành lập. Qua anh Tám, tôi báo cáo với đảng ủy nhà Lao, đảng ủy chấp nhận việc tập hợp chi bộ này, cử tôi làm bí thư. Tôi đề nghị kết nạp chi mọn. Ngoài chị và tôi ra, các đồng chí khác trong chi bộ mỗi người một phòng, các việc phần lớn phải thư từ. Có khi, tự tay tôi phải chép ra 4 bản cho 4 đồng chí kia. Tôi làm việc này trong văn phòng của tôi. Biệt phòng nữ chúng tôi có 2 ngọn đèn thắp sáng đêm. Một ngọn ngay trên đầu tấm sạp tôi nằm, vẫn nguyên ở chỗ cũ, kề bên sạp mũ 7. Đêm lại, khi trong phòng, các chị em bỏ màn xuống, tôi cũng bỏ theo và nằm trùm tấm đắp lên. Trong tấm đắp đó, tôi nghiên cứu chỉ thị, thư từ của đảng ủy, viết các báo cáo và thư cho các đồng chí trong chi bộ. Đó là văn phòng của tôi. Ai có bất ngờ lật tấm đắp của tôi ra cũng chẳng còn thấy gì. Về sau này, những ngày trong tù của tôi căng thẳng từng giây từng phút. Trước, tôi mới bắt đầu vào đây ăn, ngủ, ra trước sân tập thể dục, đi dạo, đến ngồi hát dưới gốc cây bàn trên sân sau. Này tôi vẫn làm vậy, nhưng trong lúc ăn ngủ, đi dạo, tập thể dục, hát, tôi đều bận lo nghĩ đến công tác, đấu tranh. Tôi có những thương nhớ, nhưng ngay trước mắt là kẻ địch, là tính mạng của mình, của đồng chí, là tổ chức của đảng. Ngày tin anh Hoàng bị bắt, lúc đầu tôi nghe sửng sốt. Về sau nghĩ đến, anh tuy vẫn đau đớn, nhưng tôi có phần bình tĩnh hơn. Tôi lo phong trào học sinh sinh viên của chúng tôi mất một đồng chí phụ trách. Tôi xót xa trong da thịt, nghĩ anh bị tra tấn chắc càng ác liệt hơn tôi. Anh thiếu thốn các thứ, thanh niên không quen với việc tỉ mỉ trong đời sống như chúng tôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng tin tưởng là anh sẽ vượt qua tất cả. Điều đó đem lại sức mạnh và sự tỉnh táo cho chính tôi. Mãi cho đến tháng năm đó, được tin chúng sẽ đưa các anh ra xử. Tôi vừa hồi hộp, nhưng cũng vừa rất tin tưởng các anh. Anh Hoàng thì nhất định là tôi tin. Và cả các anh khác, những tin tức nhận được về các anh từ ngày các anh bị bắt cũng khiến tôi đều tin. Tuy vậy, vẫn hồi hộp, biết có xử, nhưng chúng tôi không rõ ngày đích xác, cứ ngóng ngóng chờ tin. Mãi đến tận cuối tháng, một buổi xế tôi nhận được thư, nhưng không tiện mở ra xem ngay, mà phải chờ đến tối vào văn phòng. Tối hơn 9 giờ, trong phòng im phắc, chỉ có những tiếng quạt tay, tiếng đập mũi, ánh điện trên đầu mờ mờ qua tấm đắp. Tôi mở thư, cất giấu các thư nghi trang, đưa thư ra trước kẻ ánh sáng lọt qua chỗ hở trên đầu tấm đắp. Thư nhỏ chút xíu, chữ li ti, viết mực nhưng tôi đọc quen như sáng. Gửi các đồng chí, vừa rồi chúng đem xử vụ các giáo sư, học sinh, sinh viên. Các đồng chí và anh chị em ta rất dũng cảm, khiến mọi người đều kính phục. Nhưng bất chấp công lý, dư luận, chúng kết án tử hình 5 người. Giáo sư Lê Quang Vịnh, các anh Lê Hồng Tư, Trần Hữu Hoàng. Tôi rung lên, mắt nhòe đi, đọc lại. Tử hình Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư, Trần Hữu Hoàng. Đúng tên anh. Tôi đọc tiếp tên các anh khác. Thư của đảng ủy kêu gọi chúng tôi trong các chi bộ hãy tổ chức học tập gương các đồng chí, anh em để tăng dũng khí đấu tranh, chiến thắng quân thù. Nước mắt tôi trào ra. Tôi không tin. Chúng không thể xử anh. Anh không thể chết. Nhưng án của các anh đây, thư của đảng ủy đây. Chúng tôi phải học tập các anh, trước hết là tôi. Tôi phải chép lại thư của đảng ủy, vạch kế hoạch học tập, viết là 4 bản, nghĩ cách gửi đến các đồng chí khác, cách phổ biến riêng cho chị Mọn, để chị cùng học tập với tôi. Tôi chùi nước mắt, nuốt xuống, hủy thư của đảng ủy, bắt đầu viết thư cho chi bộ. Tôi viết trong nước mắt trên mặt tôi hay trong lòng, tôi không còn biết nữa. Nhưng viết trong nước mắt, chữ trộn với nước mắt. Tuy vậy, vẫn bình tĩnh, đề phòng mọi sự bất trắc, đề phòng mũ 7 đang ngáy đều đều bên cạnh. Bình tĩnh vạch kế hoạch cho sát đúng với tình hình, để các đồng chí học tập thật có kết quả. Tôi rất bình tĩnh, nhưng chữ viết ra cứ nhòe trong nước mắt. Anh ơi! Sáo nhỏ. tôi được biết tiếp những điều các anh trả lời chúng nó. Giáo sư Lê Quang Vịnh nói giữa phiên tòa.
Chúng tôi rất tiếc là chưa trừng trị được tên đầu sỏ xâm lược Mỹ ở Sài Gòn.
Anh Lê Hồng Tư.
Tôi tiếc không đủ lựu đạn giết hết bọn xâm lược Mỹ.
Tôi nghe như chính anh Hoàng nói những lời đó cùng với các anh. Trước tòa án quân sự của chúng, các anh Hồ đã đảo chúng, đã đảo luật pháp phát xít. Chúng bảo các anh có thể xin ân xá. Các anh vừa hát vang, vừa bước ra khỏi tòa án chúng nó. Tôi như nghe chính tiếng hát của anh Hoàng giữa các tiếng hát của các anh. Tôi tổ chức học tập chung với chị Mọn. Chị chửi.
Một tổ đó, xử thì xử, chứ thi hành gì được bản án.
Tôi cũng nghĩ như vậy, mong như vậy, nhưng vẫn phập phồng, đau đớn. Qua mấy tháng như vậy, bản án của các anh vẫn còn treo đó. Khắp nơi phản đối chúng, tôi vừa hy vọng, nhưng vẫn vừa phập phồng, như chờ sự kết thúc của chính bản án của tôi. Bỗng một hôm, thằng Hưng đi chơi về, chạy vào ôm chầm lấy tôi. Trước kia, mụ bảy dỗ dành ẵm nó không cho. Bọn kia rủ đi chơi, nó cũng chẳng chịu đi. Chúng tôi phải bảo nó theo chơi với chúng, đi cùng khắp trại, vào khắp các phòng, được mọi người bồng ẵm, hôn hít. Hôm nay, nó chạy về ôm lấy tôi, hôn tôi, siết chặt vòng tay quanh cổ tôi.
Cô Tú ngủ.
Tôi nghe vòng tay tròn trĩnh của nó quấn cổ tôi. Tôi hôn lại nó, nựng nó. Nó buông tôi ra, lại chạy đi chơi. Tôi đã có trong tay thư nó trao. Thư hơi cộm cộm, khác thường. Tôi tranh thủ xem, không chờ lúc vào văn phòng. Chỉ có mấy chữ. Anh vẫn khỏe, vui và chiến đấu. Kèm theo một vật rất nhỏ, bằng nửa đầu ngón tay út của tôi. Tôi nhìn kỹ, đó là một quả tim mài bằng gáo dừa. Vỏ dừa đen lánh, nổi lên mấy đường gân li ti. Trên một mặt quả tim có hai chữ BH. Tôi hủy mảnh thư, cất quả tim vào người. Tim tôi đập rộn ràng. Hình như những đường gân đen li ti trên mảnh gáo dừa vừa tiếp máu từ tim anh sang tim tôi. Tôi đi luôn ra sân sau, lại ngồi dưới góc bàn. Tôi hát bài ca hy vọng đã được học từ trong tổng nhà.
Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim xao xuyến gió mùa xuân.
Tim tôi xao xuyến, những đường gân li ti kia xao xuyến như những cánh chim, như gió mùa xuân.